mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 63. Sự cảm thông của vợ chồng, phần 1. Sự cảm thông là gì? Kinh Thánh Nền Tảng trong Sáng Thế Ký, đoạn 2, câu 24 đến 25. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa.
Chúng ta học với nhau về sự cảm thông của vợ chồng. Có phải chỉ có vợ chồng mới cảm thông không? Không, không phải. Thế thì cảm thông là gì? Rồi mình mới học cái cảm thông của vợ chồng thôi. Mình không có học cái việc cảm thông với tha nhân, với người khác chung. Mà mình chỉ học trong sự cảm thông của vợ chồng. Nhưng mà trước mắt hiểu cảm thông là cái gì cái đã. Bây giờ trước khi mình học, mình thử nói với người bên cạnh của mình. Mình mỗi khi mình kinh nghiệm cái gì thì mình nhận ra rằng người đó cảm thông với mình. Mình không nói là bây giờ người khác, mình không định nghĩa xuông cái chữ cảm thông nữa. Bây giờ mình dựa trên cái kinh nghiệm. Khi nào thì mình cảm nhận ra rằng ai đó cảm thông với mình? Mình dựa trên cái yếu tố gì để mình nói là à, tôi nhận ra là người đó rất cảm thông với tôi. Hả? Trải qua giống mình. Phải không? Nghĩa là tôi bệnh, ai đó cũng bệnh, thì tôi thấy là người đó cảm thông với tôi. Có phải không? Trước khi mình học, mình hỏi thêm một câu nữa nào. Hai người cảm thông nhau, có bao giờ không đồng ý với nhau không? Hả? Cảm thông với nhau, có thể gây lộn nhau được không? Nào, chúng ta cùng học với nhau nha. Chúng ta sẽ học để nhận ra cái đời sống mà cái chữ cảm thông á, thật ra nó nằm ngay trong cái mệnh lệnh của Kinh Thánh. Hai vợ chồng phải gắn bó, trở nên một, trần truồng mà không hổ thẹn. Đó đúng là ý nghĩa của sự cảm thông đấy. Vì sự cảm thông là thực hiện cái mệnh lệnh về đời sống của vợ chồng, bìa gắn bó, trở nên một. Adam và vợ cả hai trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Cái chữ trần truồng mà không hổ thẹn đó. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra là khi người ta nói chúng ta cảm thông nhau hay là vợ chồng cảm thông lẫn nhau, có nghĩa là hiểu được những khó khăn trong cuộc sống của người bạn đời của mình phải đối diện. Nhớ, hiểu được không có nghĩa là giải quyết được. Phân biệt được không? Mình có thể hiểu được những khó khăn mà người bạn đời mình đang đối diện. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng mình là người có thể giải quyết được những khó khăn của người bạn đời của mình. Cái vấn đề đầu tiên là hiểu trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Mình đã học cái phần này rồi. Mình sẽ nhận ra rằng khi hai vợ chồng không giấu giếm gì với nhau cả mà vẫn ở trong sự chấp nhận, vui vẻ vì nhận mình được chấp nhận và mình kinh nghiệm chấp nhận người khác, chấp nhận người bạn đời của mình. Nhưng không hiểu nhau thì dù có thương nhau thì cũng không ai dùng cái chữ cảm thông được. Cảm thông nó đòi hỏi cái sự hiểu biết, chứ nó không phải chỉ là cái tình cảm của mình. Người ta khóc, mình khóc theo. Hãy cười với kẻ cười, hãy khóc với kẻ khóc. Và ai khóc, người ta đang khóc, mình ngồi mình khóc theo họ thì chưa chắc gì đã là cảm thông. Mà là hai người nhiều khi khóc vì hai cái lý do rất khác nhau. Cho nên là cái vấn đề của mình đó là khi nói đến sự cảm thông, trước hết cái quan trọng không phải là cái cảm xúc, mà là hiểu được, nhận ra được cái nhu cầu của người khác đang đối diện. Tôi nói lại nghe, hiểu không có nghĩa là giải quyết được những cái khó khăn của người đó. Có nghĩa là một người có thể hiểu tôi, không có nghĩa là người đó sẽ hiểu những điều tôi khó khăn tôi đang gặp, là người đó sẽ giải quyết cho tôi khỏi những khó khăn đó. Thì tôi nhận ra rằng đây là người hiểu tôi. Không nhất thiết mà như vậy, vì một điều rất đơn giản. Hai người bị bệnh, cùng một bệnh, chẳng hạn như mình thấy mình đang đau bao tử nặng, gặp người khác cũng đau bao tử nặng, thì cảm thông với nhau được không? Được không? Không. Nhầm. Vì nó không đơn giản vậy. Cuộc đời của con người khi đối diện với những khó khăn để hiểu nhau nó không có đơn giản. Ví dụ như này, tôi đã từng thiếu tiền, và cái chuyện tôi thiếu tiền nó rất là thường xuyên. Với lại lâu nay tôi rất là đầy đủ, bữa nay tôi mới thiếu tiền. Thì hai cái cảm giác thiếu tiền nó giống hay khác nhau? Và cảm thông với tôi thì đâu có phải là chỉ cần hiểu tôi thiếu tiền, và hiểu một người thiếu tiền thì đang gặp những khó khăn gì. Cho nên thật ra sự cảm thông nó có cái yếu tố của lý trí, nhưng nó có một cái vấn đề quan trọng này nữa, đó là bây giờ mình để ý nè, khi mình đứng trước một vấn đề muốn giải quyết công việc thì mình đi tìm người hiểu hơn mình hay người thương mình? À, giải quyết một công việc thì mình đi tìm một người hiểu cái công việc đó hơn mình. Nhưng để tâm sự với một người thì chưa chắc gì mình đã tâm sự với người hiểu hơn mình, mà cái yếu tố khác, đúng không? Vậy thì giờ thử hỏi coi, mình thích tâm sự với ai? Đơn giản, ai mà trần truồng mà không hổ thẹn. Có nghĩa là cái việc cảm thông nó đòi hỏi một cái khía cạnh nữa, đó là gì? Sự chân thật với nhau. Sự chân thật mà mình nhận ra rằng mình được đón nhận nhau trong cái tình trạng của mình. Nhưng nhớ nhé, ở đây tôi phải ghi rõ, không nhất thiết phải làm sao? Đồng ý với nhau. Tôi có thể bày tỏ một cái rất chân thật. Tôi có thể nghe một lời khuyên rất chân thật. Tôi có thể nhìn nhận cái tình trạng người đó đã ở trong cái tình trạng khó khăn như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng những khó khăn của người đó tôi đồng ý với họ. Có nhiều người cảm thấy mình khó khăn vì người khác gây những cản trở cho đời sống làm ăn, cho nên gây ra những khó khăn trong gia đình của mình. Ngồi tâm sự với mình thì mình nhận ra rằng anh này rất chân thật với mình, và mình lắng nghe cũng với một cái tấm lòng rất chân thật, không lên án gì, biết rằng mình cần để giúp đỡ người đó. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng ai cảm thông với tôi sẽ phải là người đồng ý với những vấn đề và những cách suy nghĩ của tôi. Hai chuyện khác nhau nhiều lắm. Vì vậy mà hai vợ chồng luôn cảm thông với nhau không có nghĩa là mọi chuyện đều gật đầu với nhau cả, đều đồng tình với nhau cả. Vì mình đồng tình với một người và mình chấp nhận người đó là hai chuyện khác. Mình đồng tình với một người nó dựa trên cái nền tảng nào? Nếu tôi cảm thấy tôi với anh rất hợp nhau, anh thích là em thích là anh thích, tốt không? Ủa, mình sống với một người mà cái mình thích người đó thích, cái mình ghét người đó ghét, thì mình thấy vui không? An toàn không? Không hổ thẹn, đúng không? Không hổ thẹn thiệt chứ, đúng không? Vì sao? Y như mình mà. Nếu mà y như mình rồi thì có gì đâu hổ thẹn. Có ai hổ thẹn với chính mình đâu? Không, mình không hổ thẹn với chính mình. Cho nên bây giờ tôi sống được với một người mà tôi đồng ý, tôi nói gì người đó đồng ý, người đó nói gì tôi cũng đồng ý, người đó ghét tôi ghét, người đó thương tôi thương, thì cảm thấy thoải mái và an toàn không? Đúng không? Cho nên nếu chúng ta suy nghĩ như vậy á, thì chúng ta nhầm ở chỗ đó là cái nền tảng của mối liên hệ trong đời sống hôn nhân cũng như trong mối liên hệ với người khác của một cơ đốc nhân, nó không dựa vào bản thân hay người khác, mà cái nền tảng để xây dựng mối liên hệ phải là Chúa và lời của Chúa. Cho nên tôi cảm thông với một người không có nghĩa là người đó nghĩ gì thì tôi sẽ đồng tình với người đó. Đó là lý do mà nếu chỉ dừng lại ở cảm thông không có nghĩa là chúng ta giúp người đó được đâu. Đúng không nè? Bây giờ hai người đói, cùng đói, cảm thông nhau, và cả hai sẽ chết đói chung. Cho nên là cái vấn đề ở đây nó không phải là chỉ là cái vấn đề cảm thông. Cái cảm thông nó không có giải quyết được hết mọi chuyện. Nếu hiểu sự cảm thông, nó có nghĩa là như vậy. Rồi hơn nữa mình để ý một điều này. Để tôi cảm thông với một người nào đó, và đặc biệt chúng ta đang nói về sự cảm thông của vợ chồng, thì nó biểu hiện trong cuộc sống cả hai gắn bó và trở nên một. Vì vậy mà sự cảm thông của vợ chồng á, nó phải được chứng minh trong việc cùng nhận trách nhiệm về cuộc sống của nhau, cùng đối diện với những nhu cầu, những nan đề của nhau, và nhận ra cái trách nhiệm thuộc về mình. Nghĩa là bây giờ vấn đề của vợ chồng trách nhiệm, thì đó chuyện đương nhiên mình nói là cái vai trò của người chồng rồi. Nhưng người vợ cảm thấy cái trách nhiệm của chồng cũng là trách nhiệm của mình, vì mình có trách nhiệm. Trách nhiệm là gì? Giúp đỡ. Cho nên cái sự cảm thông của vợ chồng theo như lời Chúa dạy, không phải chỉ là cái tình cảm đối với nhau, mà là sự đồng điệu trong cuộc sống hôn nhân đi theo ý muốn của Thiên Chúa. Vì vậy mà xin Chúa giúp cho mình nhận ra một điều, đó là hai người vui với nhau không có nghĩa là hai người cảm thông nhau. Lát nữa chúng ta sẽ cùng học với nhau một câu chuyện trong Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ hiểu hết những yếu tố này. Nghĩa là tôi có thể không đồng ý với một người, hay tôi đồng ý với một người, thì không có nghĩa là tôi giúp người đó được. Tôi hiểu điều người đó phải đối diện, không có nghĩa là tôi cùng gánh trách nhiệm với người đó. Tôi thấy cái đó là cái vấn đề khó khăn của người đó đối diện. Nhưng có những điều chúng ta phải nhớ nè. Trong cuộc sống của chúng ta có những điều mà chúng ta không gánh chung được, vì có những cái gánh nặng riêng của mỗi người. Ví dụ nha, của hai vợ chồng thì là gì? Có muốn hiểu cũng không hiểu được đâu. Mang thai rồi mang thai, ông chồng có thương vợ gì thương cũng không thể nào là bà vợ được, đúng không? Tương tự như vậy, bây giờ mình để ý nè. Nếu người bạn đời mình bị bệnh, thì khi tôi bị bệnh ung thư và tôi không thể nào cảm nhận cái tâm trạng, cái đối diện, đến khi vợ tôi bị ung thư thì tôi cảm thông hơn không? Cảm thông hơn không? Tôi hỏi lại nha. Mình phải hiểu đúng nghĩa cái chữ cảm thông này á, thì mình mới nhận ra rằng cách mình sống với nhau á, cho dù mình nhớ hai trở nên một. Tại sao hai mà phải trở nên một? Vì hai không phải là một, đúng không? Cho nên mới cần có một cái mệnh lệnh, biểu mệnh, phải có một cái tích cực trong việc gắn bó và trở nên một. Chứ nếu nó là y như nhau thì đâu cần phải nói cái câu là hãy trở nên một, đúng không? Cho nên chúng ta hãy lưu ý một điều này. Sự cảm thông của vợ chồng á, nó không phải chỉ là cái tình cảm dành cho nhau, và vợ thương cái gì thì mình thương cái đó, chồng ghét cái gì thì mình ghét cái đó. Nó không phải là cái tình cảm cùng với nhau và giống nhau, đó không phải gọi là cảm thông. Cái sự cảm thông mà mình nhận ra được đó là cùng với nhau chung một đường đời, đi theo ý muốn của Thiên Chúa. Cho nên nó không phải chỉ là cái tình cảm, mà nó cả là vấn đề mà trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Để làm gì? Để cùng với nhau sống với cái trách nhiệm Chúa giao, để cùng nhau trải qua những nan đề, những nhu cầu mà đời sống hôn nhân phải đối diện, thì đó mới là cảm thông. Chứ mà nói là chuyện là chuyện của anh, chuyện đó là chuyện của em, thì đúng, có những vấn đề trong đời sống hôn nhân Kinh Thánh ghi rõ lắm. Vì chuyện lo kinh tế, Kinh Thánh có nói là giao cho bà vợ, giao cho ông chồng, giao cho vợ hay chồng? Giao cho chồng. Vấn đề kinh tế là cái điều mà Kinh Thánh nói rõ là giao cho chồng, chứ không phải giao cho vợ. Vợ thì làm gì? Giúp chồng. Cái người vợ giỏi mà mình thấy, người nữ mà gọi là người nữ tài đức ở trong Châm Ngôn á, thì có giỏi kinh doanh không? Giỏi không? Cũng giỏi kinh doanh nữa, chứ không phải là không. Nhưng nhớ luôn một chuyện, về phương diện trách nhiệm và công việc thì hai vợ chồng rất khác nhau, chứ không giống nhau, thì mới có thể bổ sung giúp cho nhau được. Vì vậy mà phải hiểu cái sự cảm thông nó không phải chỉ là khóc với kẻ khóc, vui với kẻ vui, mà là cùng với nhau, chân thật với nhau, cùng nhau đối diện những vấn đề và hiểu rõ về nhau. Vì chúng ta có thể ăn chung một mâm, ngủ chung một giường, đi radio chung một nhà, nhưng không hiểu gì nhau và không cùng nhau gánh trách nhiệm. Yếu tố thứ tư của sự cảm thông, nó không phải là vấn đề định nghĩa, mà để có thể thực hiện những chuyện này thì cái sự cảm thông của hai vợ chồng á, nó tùy thuộc những yếu tố quan trọng sao? Chúng ta để ý, chúng ta vừa mới nói ba yếu tố để có thể cảm thông nhau là vấn đề hiểu biết, vấn đề tấm lòng và vấn đề cách sống. Tôi nói lại, ba yếu tố này nói tóm tắt thành nguyên tắc đó là hiểu về nhau, hiểu nhu cầu của nhau, tấm lòng cùng cưu mang với nhau. Nhớ, không có nghĩa là y như nhau và đồng ý với nhau, nhưng mà hiểu. Thứ hai là cái tấm lòng của mình, tâm trí của mình, tấm lòng của mình. Và yếu tố thứ ba là cái cách sống cùng với nhau. Để thực hiện được cái sự cảm thông của vợ chồng theo ý nghĩa này, thì chúng ta chú ý sự cảm thông của vợ chồng nó tùy thuộc một số yếu tố sao? Dĩ nhiên, không phải là nói hết mọi chuyện, nhưng có những yếu tố rất căn bản cần có thì mới có sự cảm thông của vợ chồng. Mà mình thử nghĩ đi, trước khi mình nghe và mình thử, nếu để được điều này thì vợ chồng cần gì? Nói thử với người bên cạnh mình đi. Nói nhiều với nghe nhiều, cái nào dẫn đến sự cảm thông hơn? Muốn nghe thì phải làm sao? Thì phải có người nói chứ, không nói là cái gì nghe, đúng không? Mà để diễn đạt những vấn đề của mình cho người khác, dù là người ta rất là sẵn lòng để nghe, rất là sẵn lòng để đón nhận con người thật của mình, nhưng mà để biểu lộ cái của mình cho người khác dễ khó. Biết tại sao khó? Vì trần truồng mà chẳng hổ thẹn á, nó nằm trong đoạn 2, sáng thế ký đoạn 2. Mà sáng thế ký đoạn 2 nghĩa là gì? Mình tội lỗi chưa bị chi phối. Tội lỗi chưa bị chi phối, cái tôi của mình á, nó không phải là cái vấn đề quan trọng làm chủ cuộc sống, cái cảm xúc, hiểu biết của mình. Mà để trần truồng mà chẳng hổ thẹn á, trong khi đó thì mình bây giờ không phải sáng ký đoạn 2, mà là khải huyền rồi. Nghĩa là bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu kinh nghiệm cuộc đời gì á, nó đã ăn trong máu mình, trong bản chất của mình rồi. Cho nên để vợ chồng có thể gọi là hiểu lẫn nhau như thế này, thì một trong những điều mình phải học và để thực hiện đó là cái khả năng bày tỏ bản thân của mình. Cái khả năng bày tỏ bản thân á, nó tùy thuộc rất nhiều yếu tố. Có những người á, nói cho người khác biết nó dễ lắm. Và có những người nhỏ lớn giờ mở miệng ra từ nhỏ, khi mỗi mở miệng ra là nghe bị la. Từ nhỏ mà cứ mở miệng ra nói là bị la. Thì cho nên muốn an toàn, tốt nhất là đừng nói. Và đã quen đừng nói rồi á, thì đến lúc phải nói rất khó. Đâu có dễ. Vì quen rồi, quen không nói rồi. Vì vậy mà khả năng bày tỏ bản thân á, nó tùy thuộc rất nhiều yếu tố. Cái vấn đề di truyền, vấn đề kinh nghiệm sống, những biến cố của thời thơ, những cái trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày, và trong cái môi trường mình đang làm việc, cái vị thế trong cuộc sống hàng ngày, mình là cái người thường hay tuân lệnh hay là người ra lệnh. Thế là có rất nhiều yếu tố để mình nhận ra rằng khả năng bày tỏ bản thân của mình không phải ai cũng giống ai. Rồi mình để ý có những việc á, có những người nói ít nhưng hiểu nhiều. Có những người nói rất nhiều, nhưng nhiều khi không hiểu gì nhiều. Cho nên, để bày tỏ mình ra cho người khác, thì không phải đơn giản. Vậy thì mình để ý một điều. Vợ muốn cho chồng hiểu mình, chồng muốn cho vợ hiểu mình, thì phải làm hai điều, chứ không phải một điều. Làm hai điều đó là gì? Phải chân thành cho người bạn đời mình biết điều gì khiến cho mình khó nói của mình ra. Không có đơn giản đâu. Có những người nói chị nói thì có gì đâu khó. Và chị đối với người đó thì không khó. Nhưng không có nghĩa là người khác sẽ dễ. Cho nên một trong những điều quan trọng là hai vợ chồng muốn có sự cảm thông lẫn nhau thì trước hết phải chân thành để cho người bạn đời mình hiểu mình bày tỏ ra khó khăn hay không. Và phải giúp nhau, đúng không? Điều thứ hai, một trong những cách để giúp người khác nói, đó là muốn giúp cho người khác nói, đó là gì? Đừng nói. Này nha, bây giờ mình mà cứ nói nhiều, hết biểu người ta nói sao được. Mà lúc nào mình cũng nói đi, nói đi. Thế là làm sao mà ai mà nói? Cho nên là mình phải để ý nè. Cái cách để giúp người khác bày tỏ bản thân, phải để ý một điều này. Con người mình á, nó có cái rất là đẹp khi là hình ảnh của Thiên Chúa. Ngôn ngữ của con người không phải chỉ là ngôn ngữ của lời nói mà thôi, mà là cả ngôn ngữ của cử chỉ, đúng không? Ngôn ngữ của thói quen và hành vi, đúng không? Tôi nói ví dụ ngang, tôi hay nói câu này và tôi biết là bây giờ thì mọi người quen tôi rồi, cho nên hết hiệu nghiệm rồi. Tôi nói là tôi nhìn một người là tôi biết người đó vui hay buồn. Ai mà mới nghe tôi nói này thì nói ai, tôi nói xạo. Tôi nói thì tôi nhìn một người, đó là vợ thôi, chứ không phải tôi nhìn bất cứ người nào. Tôi nhìn phải nói là trên 50 năm rồi. Tôi cưới nhau, sống với nhau là vợ chồng thì 45 năm, mà quen nhau trước đó, đúng đính hôn trước đúng một năm. 25 tháng 11, 78 là đính hôn. 25 tháng 11, 79 thì đám cưới. Có nghĩa là ít nhất là 46 năm. Nhưng mà trước đó là quen mấy năm nữa. Cho nên là trên 50 năm ngó cái người đó rồi. Mà còn sống bốn mấy năm, vợ tôi vui chỉ cần nghe tiếng dép kéo là tôi biết à. Nhìn cái cách thay đồ là tôi cũng biết được. Rồi vì sao? Quen hả? Phải không? Nhưng mà sao nhờ đâu mà quen? Vì mỗi lần vợ tôi thay đồ không có trốn tôi. Cho nên khi buồn thì tôi biết. Mà khi đi á, thì có tôi đi khác hay không có tôi đi khác, thì làm sao tôi nghe tiếng dép biết là tôi quen được. Hiểu không? Cho nên mình để ý một điều này. Cái sự cảm thông nó tùy thuộc vào cái khả năng bày tỏ bản thân. Mà muốn bày tỏ bản thân của mình á, thì không những người đó phải nỗ lực để bày tỏ, mà cái người đón nhận á cũng phải tạo điều kiện. Và đó là lý do mà sự cảm thông nhiều khi chỉ cần ngồi bên nhau nói gì trơn. Hiểu tôi nói không? Nhiều khi vợ chồng chỉ cần có cái giờ để đi bên nhau, ngồi bên nhau, làm cái chuyện gì đó chung với nhau. Nhiều khi cái ngôn ngữ đó nó tạo điều kiện để bày tỏ mình ra. Hiểu không nào? Cho nên nhớ, hiểu của người bạn đời không phải là cái điều tra của công an. Nào, chuyện gì? Nói đi. Không có, vợ chồng muốn bày tỏ cho nhau, đừng gọi là gì? Giờ điều tra, không phải giờ mà gọi là giờ tâm sự. Nào, bây giờ bắt đầu giờ của tụi mình với nhau. Nào, em nói đi, em nói xong tới phiên anh. Không phải, cái mối quan hệ của con người, của hai vợ chồng nó khác nhiều lắm. Nhớ nha. Khả năng để bày tỏ bản thân là một trong những điều mình phải học và phải tập. Là vì sao? Chúng ta luôn luôn tìm cách để bảo vệ mình, cảm thấy an toàn rồi mới nói. Đó là lý do mà chúng ta còn nhớ. Người ta thường nói chuyện với nhau bằng 5 cách, còn nhớ không? Này mà quên nữa thì buồn lắm đó chứ. Nói hoài à. Thứ nhất là xã giao. Thứ nhì, nói về chuyện người khác, nói chuyện công việc khác, nói chuyện thời sự, nói chuyện rôm rã đủ thứ, không nói gì mình thôi. Thứ ba, nói một ít về mình thôi. Mà nếu mình nói một ít về mình mà mình được đồng tình, đón nhận, thì lúc đó nói thêm. Còn không thì quay lại, nói theo kiểu số 2, an toàn nhất. Phải không? Cho nên nhiều khi vợ chồng sống chung nhà, vẫn nói chuyện mà lại nói theo kiểu thông tin đại chúng á. Thấy không? Anh đóng tiền nước chưa? Anh đi tới giờ đi đón con rồi. Nghĩa là cái những cái đó gọi là nói chuyện mang tính chất truyền thông tin, không phải là bày tỏ con người. Rồi cái thứ tư mới là gì? Chân thành với nhau, nhưng chỉ chân thành về một số lĩnh vực thôi. Và thứ năm mới là bày tỏ hết về những điều của mình. Chính vì vậy mà nhiều khi á, vợ chồng sống chung với nhau đó, nhưng lại rất ít nói chuyện với nhau. Chúng ta sẽ học một câu chuyện của hai vợ chồng trong Kinh Thánh, và chúng ta trở lại hết những cái yếu tố này để chúng ta nhận ra. Cho nên chúng ta lưu ý điểm này.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 64. Sự cảm thông của vợ chồng. Sự cảm thông là gì? Phần 2. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
cuộc đời, biết đâu nơi bình an. Sóng xô dập dồi, gió xoay cuốn trôi, ước mong tôi vỡ rồi. Giữa đêm đen tuyệt vọng, bỗng tiếng ai dịu êm. Hỡi con nhọc nhằn, hãy đến với ta, ta sẽ bố sức nghỉ an. Nào gái nặng con, ta đã gánh hết thay con. Nhìn xem thập tự xa xưa, ta đã chết thế. Chờ đợi vẫn thiết tha gọi anh, hỡi con nhọc nhằn, hãy đến với ta, ta sẽ bố sữa.